Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 9 tháng 6 năm 2012, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Larry Calvinus với tựa đề Nguồn nước chữa lành qua phần thông dịch của mục sư Nguyễn Khắc Vinh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Welcome.
Kính chào quý vị.
Happy Sabbath.
Kính chào quý vị vào buổi sáng này.
You want me on this side? The music has been good.
Và nhạc rất hay.
The appeal for the offering has been good.
Và sự kêu gọi dâng hiến cũng rất
tốt. How can one resist?
Làm sao một người nào mà có thể mà không đón nhận?
You know, I appreciate Elder Nguyen inviting me to your language school.
Tôi rất mừng là mục sư của quý vị mời tôi tới học cái trường Việt ngữ.
Do you know that in the churches in our conference, every Sabbath we worship in at least 34 different languages.
Quý vị biết mỗi ngày Sa-bát ở trong đề hạt của chúng ta là 34 ngôn ngữ khác nhau khi thờ phượng.
I would love to speak all of those languages.
Tôi mong rằng có thể nói hết những tất cả ngôn ngữ đó.
And maybe when we get to heaven, the language of heaven will be
Vietnamese.
When I go to the Spanish church, you know what they say? Spanish. When I go to the Chinese church, they say Mandarin, no Cantonese.
Muốn là ngôn ngữ của mình trên thiên quốc.
Yeah. But I think maybe the language of heaven,
có thể là ngôn ngữ của thiên đàng,
might be God gives us the gift to speak and understand every language.
Và cho chúng ta nói bất cứ ngôn ngữ và hiểu tất cả ngôn ngữ.
And there will be no confusion because we all understand all languages. We
lúc đó chúng ta hiểu biết nhau, cho nên không có gì mà phức tạp khi mà chúng ta không hiểu được người khác.
Because God does.
Ngài hiểu tất cả phải không?
He hears the prayers of all of us, no matter what language we speak.
Đức Chúa Trời nghe hết tất cả lời cầu nguyện chúng ta, bất cứ ngôn ngữ nào mà chúng ta cầu xin.
And maybe that's the gift He will give to us.
Có thể đó là cái món quà rất đặc biệt Chúa sẽ ban phước chúng ta.
And I won't even have to go to school.
Lúc đó không cần phải đi học nữa. But as long until then.
But until then, I will study. I think it is a marvelous thing that you are doing in building a mission center.
Tôi rất khích lệ là quý vị đã có một cái viễn tượng xây cái trung tâm truyền giáo.
Why do we have a church?
Tại sao chúng ta có nhà thờ?
Why do we need a mission center?
Tại sao chúng ta cần có cái trung tâm truyền giáo?
Why do we have schools?
Tại sao chúng ta có trường học?
My wife teaches at La Sierra.
Và vợ của tôi dạy ở trường đại học ở La Sierra.
Others teach in our elementary schools and our academies.
Và một số người khác họ dạy học ở trong trường trung học cũng như là tiểu học.
Why?
Tại sao?
I want you to open your Bibles.
Xin quý vị to nhớ Kinh Thánh cùng với chúng tôi. Ê-sê-chiên đoạn 47.
Perhaps this will give us some insight into why we have a church.
Có thể cho chúng ta biết hiểu biết tại sao chúng ta cần có nhà thờ.
Why we need a mission center?
Tại chúng ta cần có trung tâm truyền giáo.
Why we do evangelism?
Và tại sao chúng ta đi ra tổ chức chương trình bố đạo?
And I listened with great interest how you have organized your fundraising.
Tôi nghe quý vị tổ chức chương trình mà gây quỹ, tôi học được khá nhiều.
You had community. People that are interested in serving the community.
Về vấn đề một cái ban nỗ lực lo vấn đề mà gần gũi với quần chúng ở trong cộng đồng.
And ministries to the community.
Và có những mục vụ cho cộng đồng.
Evangelism.
Và một cái ban truyền giáo.
Beneficiaries.
Và những người mà đi tìm những mạnh thường quân.
What was the fourth one?
The event.
Events. Lots of events.
Những chương trình tổ chức để gây quỹ.
And it's the mark of a busy church.
Đó là một cái dấu hiệu hội thánh rất bận rộn.
Embracing the mission that God has given you.
Và nhắm vào mục tiêu mà Chúa đã giao phó cho chúng ta.
Ezekiel chapter 47 is part of a vision that God gave to Ezekiel.
Trong sách Ê-xê-chiên đoạn 47, đó là một cái khải tượng hay là một cái sự hiện thấy mà Chúa muốn dẫn cho tiên tri Ê-xê-chiên.
The vision begins actually in chapter 40.
Đó là một cái những nhận thấy bắt đầu ở trong cái đoạn 44.
Ezekiel was in Babylon.
Ê-xê-chiên trong lúc đó là ở trong lãnh thổ của Babylon.
Remember, this vision came at the time that Israel was captive in Babylon.
Và sự hiện thấy đó cho ông thấy rằng trong cái thời đại mà dân Do Thái bị làm nô lệ.
They had been uprooted from their own homeland.
Và được bị cắt đi ra khỏi nhà của họ.
And they had been scattered.
Và rải rác những vùng đất khác nhau.
Some of them even went into Egypt.
Và một số người được đài qua bên Ai Cập.
And as a nation,
bởi một cái quốc gia,
it seemed absolutely humanly impossible that they would become a nation again.
Với con người không thể nào mà một nước mà bị tán lạc như thế mà có thể trở lại thành một cái đất nước.
And God sends a vision to Ezekiel to give them hope.
Trong hoạn nạn đó, Chúa đã cho Ê-xê-chiên sự hiện thấy một niềm hy vọng.
In fact, he sent several visions.
Thật sự cho vài cái sự hiện thấy nữa.
Ezekiel 37 is another one of those visions.
Ê-xê-chiên đoạn 37 là một sự hiện thấy khác.
And it's the vision of dry dead bones.
Và nói vấn đề là những cái xương cốt khô.
And he said to them, "You feel like you're dead and lifeless as a nation. It's hopeless."
Và đôi khi một quốc gia cảm giác là mình bị khô, mình chết dần, không thể nào có sự sống nữa.
But if you will return to me,
mà nói rằng nếu mà các ngươi trở lại cùng với ta,
I will give life to those bones.
Và ta ban phước cho ngươi sự sống ở trong những.
And I'll raise you up as a nation again.
Và cho các ngươi trở thành một cái đất nước hoàn hảo nữa.
So God, with his love for his people, continued to send them messages of hope.
Và tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Ngài tiếp tục sai những sự hiện thấy giúp đỡ cho dân sự của Chúa một cái niềm hy vọng.
The vision that began in Ezekiel 40.
Và ở trong sự hiện thấy này bắt đầu trong sách Ê-xê-chiên đoạn 44.
Ezekiel was standing beside the river.
Ê-xê-chiên đang đứng ở gần dòng nước.
And God took him off in vision.
Và Chúa đã cất lên để cho ông thấy một sự hiện thấy của
Ngài. And in this vision, he went back to his homeland.
Và trong sự hiện thấy, ông thấy rằng là ông đã trở lại về đất nước ông.
And he saw the city of Jerusalem.
Và khi trở lại quê hương, ông thấy được cái thành Jerusalem.
And as he saw the city, the angel began to take him on a tour through the temple.
Và khi mà thấy được cái thành Jerusalem thì thiên sứ dẫn ông để thấy những khía cạnh ở trong đền thánh của Ngài.
The angel is described as a man of bronze, a tall, strong bronze man.
Và cái thánh diễn tả là một thiên sứ, một người mạnh mẽ cứng các đang dẫn ông.
And he had a measuring rod in his hand.
Và một cái cây gậy ở trên cái bàn tay của ông.
And in his other hand he had a string, a measuring string.
Và trong bàn tay khác có một cái thước đo lường.
And as he took Ezekiel through the temple,
và khi dẫn cho Ê-xê-chiên đi qua đền thánh của Ngài,
he showed him the various rooms.
Và dẫn thấy những cái phòng ở trong đền thánh đó.
He showed him the altar where the sacrifices were made.
Và thấy ngay cái nơi mà cái bà một cái bàn thờ để dâng sinh tế.
He showed them the rooms for the priests.
Và những cái phòng mốc cho những thầy tế lễ.
He showed them the places of worship for the people.
Và những nơi mà dân sự của Chúa thờ phượng Ngài.
Reminding them of their responsibility to return to God.
Nhắc nhở cho họ rằng họ cần phải trở lại cùng với Chúa.
Then in chapter 47.
Cho nên đến cái phần mà đoạn 47.
I want you to notice what he said.
Để ý khi Chúa đã nói như thế nào.
Then he brought me back to the door of the temple.
Kế đó, người dẫn ta đem ta trở về cửa nhà.
Remember, he had been taking Ezekiel on a trip, going through the temple. Now he brings him back to the door of the temple.
Và dẫn Ê-xê-chiên đi khắp nơi, bây giờ dẫn tới cái cửa chính.
And there he noticed, it says,
và này,
and there was water flowing from under the threshold of the temple, toward the east.
Và có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa về phía đông.
Verse 2, he brought me out by the way of the north gate and led me around on the outside to the outer gate that faces east.
Và câu số 2 nói rằng người đem ta ra bởi đường cổng phía bắc và dẫn ta đi vòng quanh bởi đường phía ngoài.
And there was water running out.
Và từ đó thì cửa đó là phía đông rồi bắt đầu nước chảy ra bên hữu.
Picture this in your mind.
Quý vị hình dung được cái ảnh tượng này.
He is standing at the door of the temple.
Đang đứng ở trước cái đền thánh của Ngài.
And there's a little trickle of water coming underneath the door.
Và dưới cái ngạch cửa đó bắt đầu nước từ từ nó chảy nhiễu nhiễu ra.
It comes from the temple.
Và biết rằng đó là từ đền thánh.
The dwelling place of God.
Nơi mà Chúa đã ngự trị.
Its source is God.
Đó là cái nguồn gốc của Đức Chúa Trời.
And as that trickle of water runs under the door, it also goes out the gate of the city.
Và nước bắt đầu chảy từ đền thánh mà ra khỏi cái thành phố.
Now it says that it's coming out the east gate of the city.
Và đấy là nói rằng cái nước này đi ra cái phía đông của
đền thánh. The east gate faces the Jordan River.
Và cái phía đông đó là cái đó đó là hướng về cái dòng sông Jordan.
It faces the Dead Sea.
Hướng về vấn đề biển chết.
And the water starts running that direction.
Và nước bắt đầu chảy tới cái vùng đất đó.
As he stands with the angel outside the city.
Và khi đứng cùng với thiên sứ ở ngoài cửa thành.
The angel takes his measuring rod and he measures 1,000 cubits, about 1,500 feet down the stream.
Và lúc mà thiên sứ dùng cái thước đo lường thì khoảng chừng 50 feet.
And he says to Ezekiel, walk across the river.
Nói hãy đi qua cái dòng nước đó.
And Ezekiel says, I walked across and it was up to my ankles.
Nói là khi mà tôi đi ra dòng nước đó là nó đến cái mắt cá của tôi.
Do we have ankles in Vietnam?
Yeah.
Oh, okay. And so he took his measuring rod and he measured another 1,500 feet.
Và bắt đầu lấy cái thước đó mà đo thêm 1,500 feet nữa.
And he said to Ezekiel, walk across.
Nói tiếp tục đi nữa.
And Ezekiel walked across.
Và Ezekiel đi tiếp tục.
But this time he said the water was up to my knees.
Và bây giờ nước nó đến cái đầu gối tôi.
And then the angel measures another 1,500 feet.
Và thiên sứ cũng đo lường thêm 1,500 feet nữa.
And he says, walk across.
Nói hãy đi qua đi.
And Ezekiel walks across. This time he says, it's up to my waist.
Rồi bây giờ đi vấn đề mới tới lưng quần bây giờ.
He measures another 1,500 feet.
Rồi đo lường thêm tiếp tục 1,500 feet.
He says to Ezekiel, walk across.
Hãy đi tiếp tục nữa.
And Ezekiel says, I can't walk across. It's too deep. You can only swim.
Tôi nói tôi không có thể tiếp tục đi nữa. Chỉ có bơi thôi mà thôi.
And that little trickling stream that came from under the door of the temple is now a big river.
Và chỉ có một vài giọt nước nhiễu xuống từ đền thánh mà bây giờ trở thành một cái dòng sông lớn.
But notice what happens as you read through the chapter.
Để khi mà chúng ta đọc ở trong đoạn 47 này.
It says verse 7.
Câu số 7.
No, excuse me. Verse 7. When I returned along the bank of the river were many trees.
Khi đến đó rồi, này bên này và bên kia bờ sông có cây rất nhiều.
And they were on both sides of the river.
Và cả hai bên bờ sông đã biết bao nhiêu ngọn cây.
That which had been barren without life was now growing trees.
Ngày xưa là khô khan không có sự sống mà ngày hôm nay có những cây cỏ mọc lên.
Then he said to me, this water flows toward the eastern river region and it goes down the valley to the sea.
Những nước này chảy thẳng đến phương đông xuống nơi đồng bằng và chảy ra biển.
And this little river that came out from under the temple door.
Chỉ có vài giọt nước từ ở đền đền thánh.
Is now a raging river going down to the Dead Sea.
Dòng sông rất lớn đi đến biển chết.
And as it goes, the life begins to grow on the river bank.
Khi dòng nước đó đi thì tất cả những sự sống bắt đầu được dấy lên ở bên hai bên dòng sông.
And then it goes into the Dead Sea.
Rồi sau đó vào cái biển chết.
And it begins to push that toxic water, that poisonous water away from the shore.
Và đẩy những cái sự biển chết, những cái ô uế cặn bã ra khỏi ở biển chết.
Those of you who have visited the Dead Sea know that it is so salty.
Quý vị có bao giờ mà tới đó thì biển chết nó quá mặn.
Nothing can live in it.
Không có sự sống nào ở trong biển chết đây được.
Plants can't grow along the edge.
Những ngọn cây không có thể mà sống gần biển chết được.
It's too toxic.
Oh, nó quá độc tại đó.
There's no life there.
Không có sự sống.
But as that water from the temple begins to push the salty water away.
Khi mà nước từ đền thánh bắt đầu nó chảy xuống và đẩy những cái sự mà độc địa ở từ ở trong biển chết mà ra khỏi.
It also begins to purge the river banks.
Và bắt đầu nó nới rộng ra ở ở bên cái dòng sông biển
chết. And the seashore.
Và trên bên cái dòng sông.
And plants begin to grow.
Và chúng ta thấy những cây cỏ bắt đầu mọc lên.
And there are fish in the ocean.
Và bắt đầu chúng ta thấy cá ở trong biển.
And that which was dead
mà xưa nay đã chết
is now teeming with life.
Và bây giờ bắt đầu có sự sống lại.
What does this mean to us?
Sự hiện thấy đó có nghĩa gì cho chúng ta?
You see, those waters in the Bible are called the healing waters.
Và trong Kinh Thánh nói rằng cái dòng nước đó là dòng nước cứu rỗi.
They brought life to a dead place.
Đem sự sống đến những nơi mà khô cạn.
The first application of this prophecy.
Cái áp dụng đầu tiên trong cái lời tiên tri này cho chúng ta
is to Israel.
Đó là ý nghiệm cho dân Do Thái.
You remember that one starry night God took Abraham out and he showed him the stars.
Một ngày nào đó quý vị còn nhớ ông Chúa đã sai đưa Abraham ra nhìn trên mặt thấy ngôi sao.
And he said, Abraham, your descendants is going to be as many as the stars.
Nghĩa là con cháu các ngươi sẽ đông giống như là ngôi sao trên trời.
And through you,
mà qua ngươi,
all nations of the earth will be blessed.
Tất cả những quốc gia đế quốc sẽ được ơn phước bởi ngươi.
God had a chosen people.
Chúa đã chọn những người dân sự của Ngài.
And his dream for them was that they would be a blessing to all the nations
around. Mong ước dân sự của Ngài đem sự ơn phước lên cho tất cả những quốc gia khác.
And when they were faithful to God,
mà khi họ trung tín với Chúa,
kings and queens and princes from other nations came to see how God had blessed Israel.
Vua Chúa khắp nơi đã đến ngay chỗ dân sự của Chúa, thấy rõ ràng sự ơn phước của Ngài đổ xuống cho dân sự Ngài.
And the message of God's love was lived out.
Rồi sứ mạng về tình yêu thương của Chúa được giảng ra.
And it was talked about.
Và đề cập đến.
And the news spread
to
the nations around.
Và tin đó đã rải rác những xứ lân cận.
And they came.
Và họ đã đến.
To see with their own eyes,
nhìn thấy tận mắt,
how God had blessed His people.
Chúa đã ban phước dân sự của Chúa như thế nào.
But when Israel went away from God and began to follow idols,
và khi mà dân sự của Chúa mà bỏ Ngài đi theo thờ tà thần,
they were no longer a blessing to the world around them.
Họ không còn đem sự ơn phước đến những quốc gia lân cận.
They became poison and toxic to the nations around them.
Có thể trở thành một cái gì mà độc hại nhất mà ảnh hưởng đến những quốc gia lân cận đó.
And you know the history of the Old Testament.
Quý vị biết những lịch sử trong Cựu Ước.
The story of Israel is one of drifting from God.
Và lịch sử về dân Do Thái đã từ từ xa Chúa.
Falling under the control of other nations.
Và bị dưới sự đô hộ của quốc gia khác.
Being defeated in battle.
Và bị thua trong những cái trận chiến.
Returning to God.
Trở lại cùng với Chúa.
God blesses them again.
Chúa ban phước lại họ một lần nữa.
But in their prosperity, they forget Him.
Và trong khi họ được tất cả, thì bắt đầu họ ỷ lại.
And they drift away.
Và họ càng ngày xa Chúa nữa.
They go into captivity again.
Và bị bắt bớ ở trong bởi.
It's a repeated story.
Và tiếp tục những câu chuyện đã diễn ra trong Cựu Ước.
And my friends, it can be a repeated story in our personal lives.
Và có thể xảy ra trong đời sống riêng tư của chúng ta.
And in the lives of our congregations.
Và trong cuộc sống, đời sống của hội thánh.
And so, this is a picture of Israel's history.
Đây là sự hình ảnh của lịch sử dân Do Thái.
But it is a promise.
Nhưng mà cũng đó là một cái niềm hy vọng.
That God made to them.
Ước vọng là Chúa đã hứa cùng với họ.
That if you will return to me.
Nếu các ngươi trở lại cùng với ta.
To the water of life.
Về nước sự sống.
That comes from God.
Và nước đó là từ Chúa mà thôi.
And they were not the water, they were the riverbed that carried the water of life.
Họ không phải là nước, nhưng mà họ là những dòng sông đưa dòng nước đến những nơi khác.
They would heal the nations around.
Và đem sự ơn phước chữa lành những nơi khác.
And God would bless them.
Chúa ban phước cho họ.
Well, you know the story.
Quý vị đã biết câu chuyện ấy.
It didn't work.
Quý vị có thấy những cũng không
Israel turned their backs on God to the point that they crucified the Messiah himself.
Dân Chúa đã trở mặt và tới nỗi và đóng đinh Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá.
And God raised up another church.
Chúa dấy lên một hội thánh khác.
We call it the early church.
Chúng ta đó là hội thánh đầu tiên.
And this little trickle.
Và đây là một giống như dòng nước nhỏ nhỏ.
Represents also the early church.
Là bắt đầu của giáo thánh đầu tiên của Ngài.
It started as a small group.
Bắt đầu một nhóm nhỏ mà thôi.
12 leaders.
12 người lãnh đạo.
120 praying in the upper room.
120 người cầu nguyện trên phòng cao.
And yet when the Holy Spirit came upon them.
Khi mà Đức Thánh Linh ngự trị lên lòng họ.
We see the report in Acts of baptizing 3,000.
Và chúng ta nghe được cái tin nói về vấn đề cả con nơi 3,000 người làm phép báp têm.
And that little river of the early Christian church began to grow.
Chỉ cái dòng nước của hội thánh đầu tiên bắt đầu càng ngày càng phát triển.
And today it covers the globe.
Và ngày hôm nay đi mọi nơi ở trên thế giới này.
It is also a picture of the Seventh-day Adventist Church.
Đó là cũng hình ảnh cho giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm chúng ta.
In the early 1800s, it begins with just a small group of young people.
Đầu thế kỷ 18 thì chúng ta thấy một nhóm người thanh niên trẻ tuổi.
And some older ones like Joseph Bates.
Và những người lớn tuổi giống như là Joseph Bates.
And as they studied Scripture together.
Và học Kinh Thánh cùng với nhau.
They began to understand that they were called by God with a special message for the world.
Rõ ràng Chúa đã kêu gọi họ có một sứ mạng rất đặc biệt đưa đến cho cả thế gian.
Better than others?
Có phải giỏi hơn người khác không?
No.
Không.
Different from others.
Có phải khác những người khác không?
With a unique message for that day.
Có một cái sứ mạng đặc biệt cho những ngày đó.
And that little Adventist church began to grow.
Chỉ có một hội thánh nhỏ của Đức Phục Lâm bắt đầu từ từ phát triển.
And today,
và ngày hôm nay,
over 17 million members around the world.
Và ngày hôm nay 17 triệu người Cơ Đốc Phục Lâm ở trên thế giới này.
It is in more countries of the world than any other Protestant denomination.
Sự hiện diện của giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm chúng ta nên trên rất nhiều quốc gia ở trên thế giới hơn trong tất cả những giáo phái Tin Lành.
It has the largest privately owned Protestant health system that circles the globe, bigger than any other Protestant church.
Chúng ta một cái chương trình rất đặc biệt về vấn đề và chữa bệnh và sức khỏe bệnh viện lớn nhất ở trong các hội thánh Tin Lành.
It has the largest privately owned educational system circling the globe.
Và trường học cũng lớn nhất đã đi hết tất cả ở trên thế giới này.
This little stream that began in the mid 1800s with just a few young people.
Chỉ giọt nước chỉ một số người trẻ tuổi bắt đầu mà thôi.
Has continued to grow.
Bắt đầu phát triển.
And it is now
tiếp tục phát triển.
A big river.
Bây giờ trở thành một cái dòng nước lớn.
And you are part of that big river.
Và quý vị là trong những dòng nước lớn đó.
You as a church are part of that stream that comes from God's throne.
Hội thánh của quý vị là từ cái dòng nước bắt nguồn từ ở ngay của Đức Chúa Trời.
But that stream had a purpose.
Nhưng mà cái dòng nó phải có cái mục tiêu.
And its purpose was to be a blessing.
Và mục tiêu đó là đem sự ơn phước.
Its purpose was to bring healing to the country around it.
Đem sự ơn phước chữa lành cho những quốc gia lân cận.
That river also represents each one of us individually.
Và cái dòng nước đó là cũng tượng trưng cho mỗi một người chúng ta.
From the throne of God comes to each one of us.
Từ ngai của Đức Chúa Trời đến cùng với quý vị.
The water of life, Jesus
đó là
Christ.
Nước của sự sống Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu.
It is easy because we were born in sin.
Rất dễ dàng, dễ hiểu vì chúng ta sống sanh ở trong tội lỗi.
it is easy to get drawn away from God.
Rất dễ dàng mà chúng ta có thể mà bỏ Chúa mà đi theo đường
đời. And to become so polluted with sin.
Và ảnh hưởng đến cái sự độc địa ở trên cái tội lỗi thế gian này.
That we lose our desire for spiritual growth.
Chúng ta mất đi cái lòng sự khao khát để muốn được cái đời sống tâm linh mình phát triển.
But God brings to us hope.
Nhưng mà Chúa đem chúng ta niềm hy vọng cho chúng ta.
Do you remember the story in John 4 of the woman at the well?
Quý vị còn nhớ câu chuyện ở trong Giăng đoạn 4 nói người đàn bà tại giếng nước không?
She thought she wanted physical water from the well. She came to get the physical water.
Cô tưởng rằng đem sự sống về thuộc thể của mình tại cái giếng nước.
But Jesus opened up to her her thirst for spiritual water.
Nhưng mà Chúa đã giúp đỡ cho cô thấy rằng cô rất khao khát về đời sống tâm linh.
And he told her that he was that water.
Và nói rằng chính Ngài là nguồn nước đó.
And if she drank from the water that he would give her,
nếu mà cô ấy dùng uống dòng nước mà Chúa đã cho,
she would never thirst.
Sẽ không bao giờ khát nữa.
Do you thirst today?
Ngày hôm nay quý vị có khát không?
In the quiet moments of your life,
ở trong những giây lúc nín lặng trong cuộc sống của mình,
when you are home alone,
khi mà ở nhà một mình,
or when you're on your bed at night,
khi mà nằm trên giường một mình,
does your heart long for the water of life?
Lòng của quý vị có khao khát cái dòng nước đó hay không?
And that water of life is freely given.
Dòng nước sự sống đó cho quý vị miễn phí.
To all who ask.
Cho tất cả mọi người.
And that is the good news of the gospel.
Đó là niềm hy vọng qua phúc âm.
He who has the Son, who is the water of life, has life.
Ngài quý vị mà có cái dòng nước mà con của Đức Chúa Trời thì chúng ta có sự sống.
He who does not have the Son,
nếu mà ai không có Chúa trong lòng,
does not have life,
thì không có sự sống.
And that water of life is given to everyone.
Và dòng nước sự sống đó ban cho tất cả mọi người
who desires it,
mà khao khát.
This river also represents your church.
Và dòng sông đó cũng đại diện cho hội thánh quý vị.
The Vietnamese church right here in El Monte.
Hội thánh Việt Nam tại thành phố El Monte.
We're glad we have churches.
Chúng ta rất mừng có những hội thánh.
The churches are the place where we come and we worship.
Nơi mà chúng ta đến để thờ phượng Đức Chúa Trời.
They are the places where we come and we teach our children and young people about God.
Nơi mà chúng ta có thể dạy những con em về Đức Chúa Trời.
They are places of fellowship where we meet with our friends.
Nơi mà chúng ta thông công để tìm thêm bạn bè.
And as I walked in today,
khi mà tôi bước vào thánh đường này,
I went.
Tôi bắt đầu.
There's good food cooking over there.
Đang nấu ăn ở trong nhà bếp.
And it's a place we can come and eat.
Đó là nơi quý vị và tôi xuống tới ăn.
We can eat physical food.
Chúng ta ăn những đồ ăn cho thuộc
thể mình.
We can
eat spiritual food.
Và ăn những món ăn về tinh thần của mình.
But you see, folks, that is all surrounded around us.
Mà tất cả đó là chú tâm vào bản thân của mình.
Our worship.
Thờ phượng của mình.
Our teaching.
Và sự dạy dỗ của mình.
Our children.
Và con cái của mình.
Our fellowship.
Và thông công cùng với nhau.
Our fellowship dinners.
Và khi chúng ta thông công ăn uống với nhau.
But God calls us to be more than that.
Nhưng mà Chúa kêu gọi chúng ta hơn đó nữa.
He calls us to be a blessing to the world around us.
Chúa kêu gọi chúng ta đem ơn phước đến những người lân cận.
You have a unique ministry.
Quý vị có một cái sứ mạng rất đặc biệt, một vụ đặc biệt.
You can do a work that no one else in this conference can do.
Quý vị có thể làm công việc mà không ai ở trong đề hạt này có thể làm được.
You understand the language of the Vietnamese people.
Quý vị hiểu cái ngôn ngữ tiếng Việt.
You understand the culture.
Quý vị hiểu văn hóa của người Việt Nam.
Many of you have personal friends.
Quý vị có rất nhiều bạn bè.
Many of you work beside other Vietnamese people.
Quý vị làm việc cùng với những người bạn.
You can reach people I can't reach.
Quý vị có thể đem sứ mạng của Chúa đến cho họ mà tôi không đem đến được.
And God is calling El Monte Vietnamese Church.
Và Chúa kêu gọi hội thánh Việt Nam ở El Monte này.
To be the healing waters to the Vietnamese community.
Và đem sự ơn phước này đến cho cả cộng đồng Việt Nam chúng ta.
A huge task.
Đây là công việc vĩ đại thương bạn chị em.
But just as that tiny stream that comes from God's throne,
chỉ có dòng nước nhỏ từ ngay Đức Chúa Trời,
grew into a great river,
và trở thành một cái dòng nước vĩ đại cho Đức
and brought
Trời.
Life,
đem sự sống đến
to the shoreline,
cho những bờ hai bờ bên sự
brought
sông.
Life to the animal life,
đem sự sống đến những thú vật hay là những con
through you.
Qua
through you,
đời sống của quý vị.
Through this mission center that you are building,
qua một cái công trình quý vị sẽ xây cất trung tâm truyền giáo.
It becomes the vehicle of taking the healing water of Jesus Christ.
Đây là một công thức mà quý vị đem cái sự sống này đến cho những người khác.
To your community,
đem đến cho cộng đồng của quý vị.
The book Acts of the Apostles,
ở trong cuốn sách Acts of Apostles là công việc của các sứ đồ.
The very opening two sentences begin this way.
Và hai câu đầu tiên của cuốn sách đó bắt đầu như thế này.
The church.
Nói là hội thánh.
That's you, that's me.
Đó là quý vị và tôi.
The church is God's appointed agency for the salvation of mankind.
Hội thánh là một cái tổ chức được chọn bởi Đức Chúa Trời để đem lực sự cứu rỗi đến cho tất cả mọi người.
It is organized for service.
Và được tập trung để huấn luyện phục vụ.
And its mission is to take the gospel to all the world.
Và cái viễn tượng hay là cái mục tiêu là đem phúc âm này đến cho tất cả mọi người trên thế giới này.
That's why we have a church.
Tại sao đó là tại sao chúng ta có hội thánh?
That's why God calls us to be the healing waters.
Đó là tại sao Chúa kêu gọi quý vị trở thành nguồn nước ân phước.
So that we can be a blessing to the communities around us.
Để chúng ta đem sự ơn phước đến cho cộng đồng ở xung quanh chúng ta.
As he intends us to be.
Và đó là ý nguyện của Chúa.
You, my friends,
thưa các bạn,
are the healing waters for this community.
Quý vị là nguồn nước đó cho cộng đồng này.
The very last verse in the book of Ezekiel.
Ở câu cuối cùng ở trong sách Ezekiel.
The very last phrase in the book of Ezekiel.
Cái cụm từ cuối cùng ở trong sách Ezekiel.
Ezekiel has been shown the city.
Và Ezekiel đã được dẫn thấy tất cả đền thánh của Ngài.
And the angel says to him.
Và thiên sứ nói cùng với Ezekiel.
The name of that city.
Và tên của đền thánh đó.
From now on.
Tên của thành phố đó là từ đây về sau.
Will be.
Và được nói như thế này.
The Lord is there.
Đức Giê-hô-va ở đó.
As people drive by your church,
khi mà một thiên hạ lái xe ngang qua hội thánh của quý vị,
as they drive by and attend meetings at your mission center,
và đến dự những chương trình tại ở mission center,
if you are the healing waters,
nếu quý vị là nguồn ơn phước, nguồn nước ơn phước đó,
if your power and your message comes from God's word and from his throne,
và sứ mạng đó từ Chúa và từ ngai của Đức Chúa Trời,
you will be the blessing to the world,
và chính quý vị là ơn phước cho cả thế gian này,
that God intended Israel to be,
mà Chúa đã muốn dân Do Thái đã làm điều đó.
And the people will say as they drive by,
và thiên hạ khi mà lái xe ngang qua,
the Lord is there,
và biết rằng Chúa còn ngự trị ở đây.
God is there.
Chúa đây.
We see it in the lives of the members.
Thấy sự sống ở trong các tín hữu.
We see it in the ministries that they provide.
Thấy những mục vụ mà họ đã cung cấp.
They are a healing waters to us.
Chính đó là cái nguồn ơn phước đến cho họ.
God is there.
Chúa có mặt ở đó.
May God bless you.
Cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.